Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Thầy Lazaro Phiền của nhà văn Nguyễn Trọng Quảng. Tiểu thuyết được in và phát hành tại Sài Gòn năm 1887. Người đọc Thái Hoàng Phi. Thầy Lazaro Phiền. Ai xuống Bà Rịa mà có đi ngang qua đất thánh ở trong cát tại làng Phước Lễ thì tôi xin bước vô đất thánh ấy, kiếm cái mồ có cây thánh giá bằng ván sơn nửa đen nửa trắng, gắn một bên nhà thờ những kẻ tử đạo, mà thăm mồ ấy kẻo tội nghiệp, vì đã 2 năm nay không ai thăm viếng, không ai màng ngó tới. Mồ đó là mồ một thầy đã chịu lương tâm mình cắn rứt đã 10 năm, bây giờ mới đặng nằm yên nơi ấy. Tôi xin phép thuật lại chuyện tôi đã gặp thầy ấy và làm sao thầy ấy đã tỏ chuyện mình ra cùng tôi như sau này. Chương 1. Đồng hồ nhà thờ nhà nước vừa đánh 8 giờ tối. Đồ tôi đã đem xuống tàu mà đi Bà Rịa rồi. Chiếc răng Dupuy định 10 giờ mới chạy nên còn 2 giờ chẳng biết làm gì. Muốn lên bờ đi dạo 1-2 vòng xem phố xá thành Sài Gòn chơi, mà trong mình có ý mệt cho nên không lên. Vậy mới tính lên sàn tàu coi có còn cái ghế nào không, mà nằm nghỉ cùng xem trăng chơi. Vì ngày ấy là ngày rằm tháng Chạp An Nam, là ngày 12 tháng Giêng năm 1884. Lên đến sàn thấy trăng thanh gió mát thì tôi lại đứng nơi be tàu mà hứng gió. Đứng đó lòng buồn một ít vì phải xa cách cửa nhà vợ con hơn 8 bữa. Cho nên dầu mà trên bờ đèn sáng như ngày, kẻ qua người lại xe ngựa rầm rầm, nhà hàng dãy đầy những kẻ vui chơi, tôi cũng chẳng đem trí mà xem các sự ấy, cứ một xem phía sông bến Thủ Thiêm mà thôi. Vì phía đó chẳng chói sự sang trọng vui chơi, chẳng tỏ bày sự phàm sắc thịt. Nơi ấy là nơi nghèo khổ làm ăn 3 ngày, thông thả mà nghỉ ngơi ban đêm, nên còn 1-2 chỗ còn đèn leo lét, mà chỉ vài nhà chưa ngủ mà thôi. Còn dưới sông mặt trăng dọi xuống làm cho nước vọng ra như tấm lụa vàng có thả kim sa. Xem các sự ấy thì lòng lại thêm buồn, nên tôi muốn kiếm sự giải phiền nơi khác. Xong vừa dai mặt lại thì tôi thấy một thầy tu đứng gần bên tôi và ngó xuống nước một cách rất buồn bực lắm. Muốn làm quen cho có bạn vì dưới tàu lạ mặt hết, tôi mới hỏi thầy ấy rằng: "Thầy đi xuống Bà Rịa hay là đi Vũng Tàu?" Thầy ấy ngó tôi một chập rồi mới nói rằng: "Thầy hỏi tôi đi đâu làm chi?" Khi nghe tiếng thầy nói một cách rất buồn bực thảm não lắm thì tôi ngó mà coi thầy ấy cho tỏ tường. May đâu lúc đó trăng lại tỏ hơn, nên tôi đặng xem thầy ấy rõ ràng. Thầy chừng 38-39 tuổi, thấp người, giọng nói đau thương, mặt mũi thì xanh xao mét ưỡng, mình thì ốm o gầy mòn. Lại cái áo dòng người mặc nó bay phất phơ hai bên, làm cho thầy ấy giống như hình con bù nhìn để nơi đồng ruộng mà đuổi chim. Tôi mới trả lời rằng: "Thưa, bởi vì tôi biết cha sợ Bà Rịa lắm nên tôi tưởng nếu thầy đi Bà Rịa thì làm sao nay mai tôi cũng gặp thầy." Thầy ấy mới trả lời rằng: "Tôi không đi Bà Rịa, tôi đi dưỡng bệnh tại Vũng Tàu, vì tôi có bệnh tức đã 2 năm nay. Xong tôi tưởng đi cũng vô ích, vì tôi biết tôi không còn sống đặng hơn nửa tháng nữa đâu." Tôi nghe lời ấy thì tôi nói rằng: "Xin thầy đừng nói làm vậy, Chúa lòng lành vô cùng, người thường làm phép lạ hoài, nên thầy đừng có ngã lòng nản chí, ít ngày đây thầy sẽ lành." Thầy tu ấy lắc đầu mà nói rằng: "Thầy ơi, phải thầy biết tội tôi thì thầy không muốn cho tôi sống làm chi." Nói chưa dứt lời thầy lấy tay che mặt mà khóc ròng. Tôi thấy vậy mới nói cùng thầy rằng: "Dầu mà tội thầy nặng thế nào thì Chúa cũng đã tha cho thầy rồi, vì thầy chịu cực cũng đã đủ. Cho nên xin thầy chớ muốn chết làm chi, vì thầy còn thuộc về những người phải dạy cho những kẻ chưa biết đạo Chúa, nên thầy phải sống mà đem những kẻ ấy vào đàng ngay." Thầy tu nghe tôi nói như vậy cất đầu lên, chùi nước mắt mà nhìn tôi và hỏi chậm chậm rằng: "Thầy đã có đôi bạn chưa?" Tôi thưa rằng: "Đã có đặng 6 tháng nay." thì thầy tu ấy lấy tay mà xô tôi ra, cùng nói lớn tiếng rằng: "Vậy thì thầy phải xa tôi cho kiếp, kẻo mà sự dữ xảy đến cho, tôi sẽ làm hại thầy chẳng sai đâu. Tôi cũng có đôi bạn như thầy vậy, song phận tôi vô phước, vô phước lắm thầy ơi." Nói rồi thầy ấy ôm mặt mà khóc một lần nữa. Xong tôi cũng không ngã lòng, tôi nắm tay thầy mà nói rằng: "Tôi thấy thầy buồn bực như vậy thì tôi chắc thầy đã có chịu sự gì cực khổ lắm, hay là đã làm tội gì trọng. Sự ấy tôi không muốn biết làm chi, xong xin thầy đừng phiền quá mà làm hại mình. Nếu mà thầy có tội thì thầy phải sống mà đền tội ấy. Nếu thầy không có tội mà thầy phải chịu phiền về sự gì thì cũng xin thầy phải sống mà chịu cho đến cùng, hầu ngày sau sẽ đặng hưởng phần thưởng trọng hơn." "Ôi thôi, thầy đừng an ủi tôi làm chi. Tội tôi đã lớn lắm, và sự cực tôi đã chịu thì đã gần quá sức tôi rồi. Thầy ơi, đã 10 năm nay tôi như thể không còn trái tim nữa. Trái tim tôi như thể đã biến hóa ra tro bụi rồi. Tôi như thể mất trí khôn vậy. Chớ chi thổi trước tôi đừng có. Ôi thôi, nói đến chừng nào càng đau đớn lòng chừng nấy. Bây giờ có một sự chết làm cho tôi quên người đó mà thôi. Tôi có ý đi tu cho đặng trông cậy, có lẽ đọc kinh cầu nguyện thì sẽ quên người tôi đã đem hết lòng hết trí mà thương. Xong vô ích thầy à. Sự tôi chịu cực 10 năm nay thì đã đủ mà đền tội tôi rồi. Bây giờ tôi đặng chết bằng an." Tôi nghe và thấy sự đau đớn như vậy thì tôi làm thinh mà để cho thầy ấy khóc. Khi ấy mới nghĩ trong mình rằng: "Có lẽ nào dưới thế gian này mà có sự gì dữ tợn đến đổi làm cho người ta chịu cực đến 10 năm mà chẳng nguôi. Mà thật, khi ấy tôi đang còn có phước, còn đang lúc sung túc. Làm gì tôi mới có vợ đặng ít tháng, còn chí thiết thương nhau, nên tôi không hiểu người ta chịu cực làm sao đặng. Tôi mới tưởng thầy tu ấy đau đớn bệnh hoạn nên lãng trí mà nói vậy chăng. Muốn cho hẳn, tôi mới ngó mà xem thầy ấy cho rõ ràng, đặng coi có làm sự gì tỏ ra như người điên chăng. Tôi vừa ngó một chập thì tôi thấy thầy ngước mặt lên xem trời mà thở ra rằng: "À, Chúa tôi rất lòng lành vô cùng. Xin Chúa cho tôi về gặp mặt bạn tôi cho chóng. Dẫu mà tội nó thế nào thì tôi cũng quên. Bởi vì có lời Chúa đã phán: tao tha lỗi cho bay như bay tha kẻ có lỗi cùng bay." Tôi thấy vậy mới nói rằng: "Điên, thầy này điên." Thầy tu ấy nghe đặng mới nói cùng tôi rằng: "Thầy ơi, thầy còn trẻ chưa biết đủ việc đời, hay là còn đang lúc có phước, thầy chưa từng sự đau đớn nên thầy nói tôi điên. Tôi không điên đâu thầy, tôi còn trí khôn đủ. Tôi xin Chúa đừng cho thầy mắc sự tôi phải chịu. Xin Chúa giảng ra cho khỏi đầu thầy sự dữ đã xảy đến cho tôi." Nói vừa dứt lời thì đồng hồ vừa đánh 10 giờ, nên tàu thổi hơi cùng mở đổi mà chạy, làm cho tôi quên thầy tu mà coi người ta sửa soạn lui tàu. Chương 2. Khi tàu chạy rồi tôi ngó lại thì thầy tu đã xuống phòng mình rồi. Còn lại một mình tôi mới lại đứng sau lái tàu mà xem lần tàu chạy, cùng nghĩ tới các sự thầy tu đã nói. Khi nghĩ làm vậy thì trong lòng muốn biết chuyện thầy ấy, vậy mới tính hỏi xin thầy thuật chuyện ấy ra. Xong tôi e thầy có chối chăng, thì tôi đang kiếm lo phương thế cách nào làm cho thầy ấy tỏ sự mình ra. Xong nghĩ đi nghĩ lại một hồi, lại bàn rằng chuyện người mà mình muốn biết làm chi, nên tôi lại cúi xuống mà xem bọt nước giận sau lái tàu trào lên như bạc sôi. Lại có một hai khi có yến sáng trăng dội xuống thì bọt ấy quá xa như bạc vàng lộn lại vậy. Mà dẫu làm thế nào trí khôn tôi nó cũng bắt tưởng đến chuyện thầy tu luôn, nên tôi quyết lòng lần này xuống xin thầy ấy thuật chuyện mình ra. Dầu vậy mặt lòng cũng còn lần lựa chưa muốn xuống mà hỏi, vì đoán rằng thầy này đã nói với tôi rằng xin Chúa hãy giảng ra cho khỏi đầu thầy sự dữ đã đến cho tôi. Thì sự dữ ấy là quái gở lắm, cho nên có lẽ thầy tu sẽ chẳng nói ra chăng. Tôi lần lựa như vậy cho đến khi tàu đi qua khỏi sớm chiếu cho tới đồn Cá Trê, tôi mới xuống phòng tôi. May đầu sự cũng lạ, ngày đó không có đàn bà quá giang nên tôi và thầy tu được một cái phòng có hai cái giường. Đang khi đi xuống thì tôi tưởng thầy ấy thức khuya mệt đã nghỉ rồi, cho nên tôi lại gần phòng, sẽ lén khoác màn ra, nhẹ nhẹ kẻo thầy ấy giật mình thức dậy. Xong tôi vừa bước chân vô phòng thì tôi thấy thầy ấy đang quỳ gối cúi mặt nơi giường mà đọc kinh, cùng thầm thì những lời tôi đã nghe nói trên sân khi nãy. Tôi thấy vậy muốn lui ra cho thầy đọc kinh, kẻo lo ra. Xong tôi vừa bước ra thì thầy kêu tôi mà nói rằng: "Thầy, thầy lên giường mà ngủ, đừng sợ sự gì. Tôi đọc kinh rồi, có lẽ tôi nghỉ một chốc đây rồi, tôi sẽ thuật chuyện tôi lại cho thầy nghe." Nghe nói vậy thì trong lòng tôi mừng lắm, nên tôi lên giường mà nằm. Khi ấy ông thầy cũng lên giường mình. Cách một hồi thì tôi nghe thầy ấy thở một cách như thể mệt lắm vậy. Tôi cất đầu ngó xuống và hỏi rằng: "Thầy mệt lắm hay sao? Trong mình thầy làm sao?" Thầy ấy trả lời rằng: "Không hề gì đâu, thầy đừng lo, trong mình tôi như thường." Vậy tôi mới nằm xuống, có ý thức đợi thầy ấy nói chuyện mình. Xong mắc mệt nên lần lần tôi ngủ quên không hay. Gần nửa đêm khi dưới tàu thiên hạ ngủ hết, mọi nơi đều lặng lặng, trừ ra tiếng máy ầm ầm như trống canh nhịp, thì tôi nghe kêu rằng: "Thầy ơi, xuống ngồi gần bên tôi sẽ nói chuyện tôi cho thầy nghe." Khi tôi nghe kêu, tôi giật mình và run sợ cả mình, vì tôi nghe như thể tiếng ấy bởi nơi mồ mà kêu lên tôi vậy. Lại khi đó cửa sổ phòng tôi mở, nên gió khuya thổi vô làm cho tôi lạnh lạnh, thì lại càng run sợ hơn nữa. Vậy tôi mới lấy mền trùm lại không trả lời. Rồi tôi nghe kêu một lần nữa. Khi ấy tỉnh trí nhớ trực thầy tu nằm dưới tôi mới xuống nhắc ghế lại ngồi gần bên giường thầy ấy. Tôi vừa ngồi gần một bên thì thầy ấy nắm lấy tay tôi mà nói rằng: "Thầy ơi, tôi vô phước lắm, xin Chúa tha tội cho tôi là kẻ có tội." Nói bấy nhiêu lời thì chảy nước mắt ròng ròng. Dầu mà tôi muốn biết chuyện thầy ấy hết sức mặc lòng. Khi tôi thấy sự cực thầy ấy phải chịu mà thuật lại thì tôi nói rằng: "Thầy ơi, nếu mà sự này làm cực cho thầy quá thì xin thầy đừng nói ra làm chi." Thầy ấy trả lời rằng: "Không, không, tôi không còn sống bao lâu nữa mà giấu tội tôi. 10 năm nay tôi đã giấu với mọi người, không ai hay đặng. Tôi đã giả trá trước mặt người ta và trước mặt các cha nơi trường tôi tu, làm cho ai nấy tưởng tôi là người nhân đức. Song hẳn thật tôi là đứa tội lỗi là ngần nào. Vậy tôi xin thầy hãy lặng tai mà nghe tôi, vì đương khi nói mà tôi mệt thì có khi phải nín mà lâu đi chăng." Nói rồi thì thầy ấy nhắm mắt lại cho đặng nhớ mọi sự trước sau cho đủ, hầu sẽ thuật chuyện lại cho cùng. Chương 3. Cách một hồi thầy ấy mở mắt ra và nói rằng: "Xin thầy ghé tai lại mà nghe." "Thầy ơi, tôi là người Bà Rịa, quê quán tôi ở tại đất đỏ. Ông già tôi là người có đạo dòng tử tế, vốn là người Quảng Bình mà vô ở đất đỏ đã lâu. Còn bà già tôi là người Gia Định. Tôi sinh ra là năm 1847, nhằm năm Tự Đức tức vị. Tôi là con thứ năm, mà khi ấy tôi còn có một mình, vì mấy người trước đã chết khi còn nhỏ. Khi ấy đạo ta phải chịu nhiều điều khốn cực lắm, vì chỉ vua dạy bắt những kẻ có đạo cho nhặt, cho nên kẻ ngoại kiếm thế mà làm hại cho những kẻ ấy luôn. Vậy khi tôi đã nên 3 tuổi thì tôi đã biết chịu cực khổ rồi. Khi ấy bà già tôi được 40 tuổi, rồi mắc dịch tả năm 1850 mà chết, để tôi lại với ông già tôi một mình. Khi ấy ông già tôi hơn 46 tuổi, mà bà con không còn ai cả, cho nên khi cha tôi đi đâu thì tôi cũng đi theo luôn. Như khi cha tôi đến nhà nào có cha làm lễ thì tôi cũng đi theo. Khi kẻ ngoại hay được, có kẻ đạo hiệp nhau lại thì báo với quan đến bắt, nên ai nấy đều kiếm phương mà ẩn mình cho khỏi chúng nó bắt. Nên nhiều lần cha tôi phải đem tôi lên rừng mà trốn cho đến 3 ngày mới về được. Thì trong 3 ngày ấy phải ăn những trái cây và rễ cây cho khỏi chết đói mà thôi. Từ khi tôi mới sanh ra cho đến 20 tuổi thì tôi thấy những sự bắt bớ kẻ có đạo luôn. Lại ông già tôi là trùm họ nên lại càng phải sợ hơn nữa. Ngày Chúa Nhật mà muốn xem lễ cho được thì phải chịu nhiều điều rất cam khổ là quá chừng. Ông cha ở nơi đất đỏ thì phải trốn lánh luôn, khi thì làm lễ nhà này, khi làm lễ nhà kia. Có khi kẻ ngoại hay đặng thì lại phải đi xa cách dài ba làng. Cho nên bổn đạo phải chịu muôn vàn sự khốn khó mới tìm đặng cha sở mình. Tới đây thầy ấy nín một hồi mà nghĩ, cùng nhớ các sự cho đặng tiếp theo chuyện mới nói. Tôi thấy thầy ấy gác tay trên trán cùng nhắm mắt lại, dường như muốn đọc truyện mình ở trong trí khôn, như một người kia đọc trong một cuốn sách đang khi rồi sẽ thuật chuyện lại. Cho nên tôi làm thinh. Chương 4. Vậy tôi mới nghĩ rằng người này từ thuở lên ba mà đã biết sự cực khổ ra thế nào, đã biết chịu đói, chịu khát, chịu mệt, chịu nhọc, chịu trốn lánh vào nơi thú dữ, cọp hùm tay voi ở, đã từng trải sự hiểm nghèo, đã quên sự sung sướng, nên bây giờ lòng đã cứng hơn gan sắt, chẳng còn chỗ nào mà sự cực nhọc thấu vào đặng, mà đã than rằng sự cực tôi chịu đã quá trí tôi rồi. Thì sự cực ấy là độc dữ là thế nào? Mà sự cực ấy bởi đâu mà ra? Thầy tu đã nói, tôi cũng có đôi bạn như thầy, mà nay sao thầy ấy lại là thầy tu? Lại thầy ấy có đọc rằng, xin Chúa cho tôi gặp bạn tôi. Hay là thầy ấy phiền vì đã mất bạn mình, là người mình rất yêu mến lắm, cho nên phải phiền vậy chăng? Như vậy không có lẽ. Nếu phải phiền vì sự ấy mà thôi, thì không nói rằng dầu tội nó thế nào thì tôi cũng quên rồi. Vậy tôi chắc một là thầy này điên, hai là thầy này có làm sự gì quái gở quá trí, hiểu không đặng. Tôi đang còn suy như vậy thì tôi nghe thầy ấy ho hai tiếng nhẹ nhẹ rồi nói rằng, thầy ơi, thầy nghe tôi thì thầy biết tôi là thế nào. Sanh ra khỏi lòng mẹ thì đã chịu cực cho đến lớn, tưởng khi có trí khôn thì được sung sướng một ít mà cũng không được. Số phận tôi phải chịu khốn nạn cho đến trọn đời mà thôi. Song sự cực tôi đã chịu cho đến 12 tuổi thì tính lại không bằng sự tôi sẽ chịu khi tây qua. Thuở ấy là năm 1860, tôi được 13 tuổi, thì tôi nghe nói xôn xao rằng tỉnh Gia Định đã bị tây lấy rồi hơn 2-3 tháng nay. Chừng ít ngày nữa thì tây cũng sẽ qua đánh lấy Biên Hòa cùng Bà Rịa. Kẻ ngoại khi nghe điều ấy thì lo sợ, còn kẻ có đạo thì mừng rỡ, vì người ta đoán rằng tây qua sẽ binh vực những người có đạo Gia Tô mà giết những người chẳng giữ đạo ấy. Song người có đạo thì mừng là vì trông cậy một ít lâu sẽ đặng thông thả mà giữ đạo mình mà thôi. Phải chi người có đạo biết sự dữ tợn quan An Nam sẽ làm cho những kẻ ấy chịu. Khi tây sẽ đánh lấy Bà Rịa thì những kẻ ấy chẳng trông đỡ được như vậy đâu. Hẳn thật như vậy, vì năm sau thì nghe tây đã đánh lấy Biên Hòa rồi, còn kẻ có đạo thì đã bị quan An Nam đốt hết. Khi ấy ai nấy đều kinh khủng, người thì sợ tây qua giết, người thì sợ quan An Nam đốt trước khi tây qua, mà cũng không khỏi vì cách ít tháng. Khi ấy tôi đã lên 15 tuổi thì có lệnh truyền dạy bắt những con nhà có đạo cầm tù lại hết, cùng khắc bốn chữ này: Biên Hòa Tả Đạo, trên hai mép tai, hầu sao có trốn mà bắt cho dễ. Tôi và ông già tôi cũng bị bắt cầm một nơi. Thầy ơi, tôi muốn nói sự cực những kẻ bị bắt vô ngục cho thầy nghe, song nói chẳng đặng. Ban đầu khi những người ở tù còn tiền đủ mà cho những người lính canh thì còn đặng thông thả mà đi việc của mình, mà đến khi hết tiền cho chúng nó ăn thì phải chịu các sự cực khổ muôn phần. Mọi người đều bị đóng chăng hết. Cho nên những kẻ đau đớn bệnh hoạn, hay là những kẻ có việc cần phải ra ngoài mà bị lính không cho đi, thì lại phải làm nhiều sự dơ giấy nơi mình nằm. Thì ngục ấy quá ra thúi tha gớm ghiếc lắm. Nhiều người phải mang bệnh mà chết. Chúng ta chịu như vậy cho tới 4 tháng trường. Đến năm 1862 thì nghe đồn nói binh Lan Sa đã kéo qua đánh lấy Bà Rịa. Những kẻ ấy khi nghe tin thì mừng, nhiều kẻ thì sợ. Nhưng mà mừng sợ cũng không bao lâu, vì binh Tây chưa đến nơi thì Ngục đã bị đốt ra tro mạt hết rồi. Đến khi lấy Đặng Bà Rịa thì Ngục còn một đống xương mà thôi. Tới đây tôi chận chuyện thầy ấy mà hỏi rằng: mà thầy không nói làm sao mà thầy ra khỏi tù? Thầy ấy gật đầu cùng trả lời rằng: ông già tôi trước khi đốt Ngục thì đã sáng bệnh rồi, nên khi đốt ông nghe tiếng thiên hạ la thì ông ngồi dậy mà coi, xong ông vừa ngó thấy Ngục cháy thì giật mình té ngửa ra mà chết. Thầy ơi, khi tôi thấy cha tôi chết như vậy thì tôi không còn muốn sống nữa. Tôi mới chạy lại ôm xác ông già tôi, quyết lòng đợi lửa tới mà chết thui với ông già tôi. Xong lửa mới vừa cháy tới hai chân tôi thì sự đau đớn làm cho tôi quên hết mọi sự, cùng bắt tôi chạy a ra cửa mà ra khỏi tù. Thầy ơi, trong Ngục hết thảy là 300 người, mà khi ấy còn sót lại có 10 người mà thôi. Đến đây thầy ấy vỗ trán cùng nói rằng: đây này, tôi thấy rõ các sự ấy như thể mới có hôm qua vậy, nó còn rõ ràng trong trí tôi đây. Nói những lời ấy rồi thầy ấy thở ra một tiếng cùng giấu mặt trong tay mình. Chương 5. Khi đồng hồ tàu đổ 2 giờ khuya thì thầy ấy nói tiếp theo rằng: khi tôi ra khỏi Ngục thì chẳng biết đi đâu, ngó quanh ngó quất thì thấy những người lạ hay là những kẻ ngoại quen, mà những người ấy chẳng dám đem tôi về nhà vì sợ quan nói giấu người có đạo mà bắt chăng. Vậy khi ấy thấy tôi còn một mình bơ vơ giữa đàn, không cha không mẹ, không bà con cô bác, không ai đói thương, thì tôi quyết lên trên núi liều mình cho thú dữ ăn đi cho rồi. Tôi phăng phăng đi đặng vài dặm đàn như vậy, cho đến khi chân tôi bị cháy, nó phồng lên mà làm cho tôi đau đớn lắm, đi không nổi nữa, thì tôi mới ngồi lại bên đàn mà khóc. Khi ấy mặt trời đã lặn rồi, lại tôi phần thì đau, phần thì mệt và đói, nên tôi té ngửa trong bụi kia cùng bất tỉnh nhân sự. Tôi chẳng biết tôi nằm đó là bao lâu, vì khi tôi tỉnh trí lại mở con mắt ra thì tôi thấy tôi ở nơi nhà thương lính, nằm một bên người lính bị thương tích kia, còn dưới chân tôi thì có một ông thầy thuốc đang giặt thuốc nơi chân tôi bị phỏng. Tôi ở nhà thương hơn 40 ngày không cục cửa đặng, vì hai chân tôi bị bó lại cho nên đi đâu không được. Mà trong 40 ngày ấy thì có một ông quan ba kia cách vài ba bữa thì lại đến thăm tôi một lần. Đến khi hai chân tôi lành thì ông quan ba đã đến thăm tôi khi tôi đau, cho người kêu tôi lên và biểu người thông ngôn hỏi tôi rằng: mày còn cha mẹ bà con tại Bà Rịa không? Tôi thưa rằng tôi không còn ai hết, cha tôi đã chết trong Ngục rồi, còn mẹ tôi đã chết khi tôi còn nhỏ. Thì ông biểu thông ngôn nói cùng tôi rằng: tao đã gặp mày nằm trong bụi gần chết, tao coi thấy mặt mày sáng sủa thì tao thương, muốn đem mày về nuôi cho mày lành. Nay tao tưởng mày còn cha mẹ thì tao cho mày về, mà mày nói mày không có ai thì tao đem về gia đình với tao, mày chịu đi chăng? Tôi mới thưa rằng ông đã cứu tôi cho khỏi chết, bây giờ ông thương tôi muốn đem tôi về gia đình, mà tôi không đi thì tôi sẽ bạc ngãi và dại dột là giường nào. Ba bữa sau tôi xuống tàu mà về gia đình đặng 6 tháng. Kế ấy ông quan ba mắc bệnh phải về Tây, thì để tôi lại cho đức cha Lefebvre. Tôi ở giúp đức cha được 1 năm rưỡi cùng học chữ quốc ngữ cho đến năm 1864, thì đức cha cho tôi vô trường Latin. Khi tôi mới vô nhà trường thì tôi kết nghĩa làm anh em với một người tên là Vero Liễu, cũng vô trường một lượt cùng tôi. Người ấy là con ông trùm họ Cầu Kho, mà bởi nhỏ hơn tôi 2 tuổi thì nhường cho tôi làm anh. Hai anh em thương nhau như anh em ruột vậy, chẳng khi nào mà rời nhau. Dầu trong nơi học, nơi ngủ, nơi ăn thì cũng gần nhau luôn. Khi đến ngày bãi trường tôi muốn ở lại trường, xong thầy Liễu một hai không cho, một bắt phải đi về nhà cùng thầy mà thôi. Lại cha mẹ thầy Liễu thấy tôi kết nghĩa với con mình thì lại đem lòng thương tôi như thương con ruột mình. Cho nên trong 2 năm tôi học nhà trường Latin thì tôi chẳng thiếu sự gì, lại đặng vui lòng lắm. Vì chừng bây giờ tôi thương cha mẹ thầy Liễu và coi hai ông bà ấy như cha mẹ ruột tôi vậy. Học đặng 2 năm đến năm 1866, khi có thầy dòng qua lập trường đặt răng thì hai anh em xin qua đó mà học. Học đó thì hai anh em cũng còn thiết nghĩa với nhau như cũ. Lại tôi cũng năng về nhà cha mẹ thầy ấy như thường. Đến năm 1870 là năm có giặc người Alemannia và người Falansa đánh cùng nhau, thì hai anh em tôi ra đi thi tại Sài Gòn. May đầu hai anh em tôi thi đậu một lượt và lại được sai đi làm việc một nơi tại dinh Quan Thượng Thơ, cho nên tôi lại còn nương ngủ nơi nhà cha mẹ thầy Liễu nữa. Tôi ra làm thông ngôn đặng 6 tháng. Khi cha mẹ thầy Liễu thấy tôi ở nơi nhà ấy mà có lòng ngại chưa đặng thông thả, thì lại muốn giúp mà lo đôi bạn cho tôi, để tôi lập cơ nghiệp đặng ra ở riêng cho thông thả. Ôi thầy ơi, phải mà tôi biết người thiết nghĩa ấy sẽ phá sự phước tôi thì tôi sẽ xa lánh người ấy là thế nào. Ấy thầy xem đó mà coi, thì thầy biết lòng người ta giả trá là thế nào. Nó đang còn thiết nghĩa với mình hết sức mà nó kiếm sự làm cho mình phải khốn không hay. Phải chi tôi chết cùng cha tôi trong ngục thì tôi sẽ khỏi chịu cực cho đến bây giờ. Ôi trong 35 năm tôi đặng hưởng phước không đầy 5 năm, còn mấy năm kia thì những chịu cực chịu khổ mà thôi. Chương 6. Thuở tôi còn ở nhà trường Tra Trăng thì cha mẹ thầy Liễu thường đến mà thăm viếng hai anh em tôi. Nhiều khi đi thăm thì bà già thầy Liễu hay đem một người con gái chừng 17 tuổi đi lên theo. Người ấy không lịch sự thiệt, song coi phải thể người mà thôi. Tiếng nói dịu dàng, mặt mũi cách điệu, tính nết ăn ở thì để làm cho người ta thương lắm. Người ấy là con bà dì thầy Liễu. Ban đầu khi người đi đến thì tôi cũng tưởng là như bà con, mà cách ít tháng thì tôi lại đem lòng thương cùng hằng tưởng đến người ấy luôn. Tôi đã thương người ấy như vậy là 1 năm chẳng, cho đến khi thi đậu mà ra khỏi trường. Xong dầu mà tôi thương người ấy mặt lòng, tôi cũng chẳng tỏ sự ấy ra cho thầy Liễu là anh em thiết nghĩa với tôi hay. Vậy ngày kia nhằm ngày Chủ nhật, khi xem lễ về, ông già thầy Liễu rủ tôi ra vườn đi dạo chơi. Khi đến một đống đá thì ông nói cùng tôi rằng: "Ta ngồi đây nghỉ một chập mà nói chuyện hử, mi, Lazaro." Khi nghe ông mời tôi ngồi thì trong lòng tôi bắt hồ nghi có sự gì cả thể, cho nên mới kêu tôi ra ngoài vườn một mình. Vậy tôi mới ngồi mà làm thinh. Ông già thầy Liễu cũng làm thinh một chập rồi nắm tay tôi mà nói rằng: "Thầy, thầy biết xưa nay tôi thương thầy như con ruột tôi vậy. Cho nên khi nào bãi trường có con tôi về mà không có thầy thì tôi cũng trông nhớ thầy lắm. Còn thầy thì tôi cũng biết thầy thương hai vợ chồng già tôi như cha mẹ thầy, cho nên hai vợ chồng tôi cũng mừng. Và lại tôi thấy thằng Liễu nó yêu mến thầy thì tôi càng mừng hơn nữa, vì nó đặng bắt chước cách ăn ở thầy mà sửa mình lại, và nó khỏi theo những đứa hoang đàng mà hư đi." Tôi nghe nói như vậy thì tôi làm thinh cúi đầu xuống mà nghe cho cùng. Thì ông già thầy Liễu nói rằng: "Thầy nay đã lớn tuổi rồi, cho nên bữa nay tôi muốn nói mà hỏi thầy, có ưng nơi nào thì nói ra cho tôi liệu cho thầy. Xin thầy đừng ngại mà từ chối làm chi. Nếu thầy từ chối thì sẽ làm cho vợ chồng tôi buồn bực lắm. Tôi không có giàu có muôn hộ chi, song tôi cũng có đủ mà lo cho thầy cách tử tế, vì thầy là như con tôi. Còn khi thầy có đôi bạn rồi mà muốn ra tư riêng thì tôi cũng sẽ lo cho thầy đặng đủ mọi sự mà lập cơ nghiệp riêng. Vậy tôi xin thầy tỏ thật lòng thầy đã ưng nơi nào cho tôi biết." Tôi trả lời rằng: "Bỏ và vú thấy tôi mồ côi mà đem tôi về nuôi như con ruột, mà tôi chưa đền ơn ấy được. Nay bỏ vú lại muốn lo đôi bạn cho tôi nữa, thì tôi khi nào trả nghĩa cho vú bỏ cho xong ơn ấy, kể sao cho xiết." Giải thích: danh từ bỏ và vú bên đạo Công giáo có nghĩa là cha và mẹ đỡ đầu khi chịu một phép bí tích của hội thánh. Hết giải thích. Lại tôi xưa rày chưa tưởng đến sự vợ chồng, cho nên chưa chọn nơi nào cho sống. Ông già mới nói rằng: ơn ngải chi đâu mà đền, mi Lazaro. Thầy là con, ta là cha, thầy nói ngay ra thì ta sẽ lo cho. Vậy nếu mi Lazaro không biết nơi nào, thôi để ta chỉ cho. Vậy thầy có biết ở trong làng ta có người con gái nào chừng 18 tuổi thường đến thăm ta đây không? Khi tôi nghe hỏi như vậy thì tôi giấu mặt lại, cho nên ông trùm mới cười mà nói rằng: bộ đây, mi Lazaro cũng biết nàng ấy thì phải, cho nên mới giấu mặt lại như vậy. Khi tôi thấy ông già thầy Liễu hiểu biết ý tôi đã có lòng thương người ấy, thì tôi quyết lòng nói thật ra rằng: thưa với bỏ, xưa nay tôi không tỏ lòng tôi ra cùng ai, mà nay bỏ đã dò lòng tôi mà biết rõ sự ấy thì tôi xin thú thật, tôi đã có lòng thương cô ấy hơn 1 năm rưỡi nay. Mà bởi tôi tưởng tôi là đứa mồ côi không xứng đáng nơi ấy, nên tôi để trong lòng không dám tỏ ra cùng ai. Ông già nghe đặng mới cười lớn lên mà rằng: không hề gì đâu mi Lazaro, không hề gì. Các con trẻ tưởng ông già không biết chi, già biết rõ hết. Để già hỏi đây thì con cháu sẽ ừ liền không khỏi đâu. Mà thật, tháng sau người con gái bà dì thầy Liễu và tôi đến bàn thờ mà chịu phép hôn phối. Thầy ơi, nói sự phước hai đứa tôi thì không cùng. Tôi tưởng có ít người mà thương vợ như tôi. Dầu mà vợ chồng đã về cùng nhau rồi, song lòng tôi còn thương tưởng như trước. Lại bạn tôi gặp tôi thì cũng lấy làm có phước lắm, vì cũng có lòng thương tôi như tôi đã thương vậy. Cho nên không khi nào, dẫu có phiền lòng thế nào, thì cũng không nói lời gì ra, làm cho tôi nhớ phận tôi là con mồ côi cô độc. Khi ấy sự phước tôi là vô cùng. Tôi với bạn tôi về ở nhà thầy Liễu đặng 6 tháng. Kế lấy có tờ quan sai tôi đi làm thông ngôn tại Bà Rịa. Tới đây thầy tu nghe đồng hồ đánh 3 giờ khuya thì thầy ấy la quảng lên rằng: đó, đó, thầy, nó nằm đó, gần chết, nó nắm tay tôi đây. Rồi nói nhỏ rằng: ôi, tôi là kẻ có tội, tôi là kẻ có tội. Nói dứt lời thì nhắm mắt lại mà nghĩ. Nghĩ một hồi thức dậy nói rằng: bây giờ mới đến sự cực tôi đây thầy. Tôi về Bà Rịa đặng 2 tháng rồi, mà bởi tôi có làm quen với các quan trong đồn, cho nên thường đi ăn cơm với các quan ấy. Vậy trong các quan thì có ông quan ba kia có một con vợ An Nam, mà con ấy khi thấy tôi thì làm nhiều cách thể, muốn như xúi dục tôi phạm tội cùng nó, cho nên tôi trốn lánh cho khỏi dịp làm thiệt hại cho vợ mình. Vậy lần lần tôi bớt vô đồn ăn cơm với các quan nữa, cho nên tôi đã khuất mặt người đàn bà ấy đi. Qua năm 1872, thầy Liễu thôi làm việc đã 4 tháng nay, xuống tại Bà Rịa mà mua ngựa đem về Sài Gòn. Thầy ấy tới nơi thì anh em rước nhau mừng rỡ bội phần, vì cách mặt đã hơn 8 tháng trường, cho nên gặp đặng thì chuyện giảng cùng nhau luôn. Tới đây thầy tu nắm tay tôi mà nói rằng: thầy hãy ghé tai lại đây mà nghe cho rõ. Đây là đến 2 tội tôi, tới đây là tới đầu sự khốn cực tôi. Tôi mệt lắm, xin cho tôi nghỉ một chút, cùng nhớ các sự cho rõ hơn. Chương 7. Thầy ấy mở con mắt ra mà nói rằng: xin thầy chịu khó mở rương tôi ra mà lấy cái thơ tôi để trong ấy mà đọc, rồi tôi sẽ nói tiếp theo cho thầy nghe. Tôi lại mở rương ra thì thấy có một cái thơ. Tôi đem cái thơ ấy kề bên đèn mà đọc rằng: Bà Rịa, ngày 14 tháng 8 năm Tân Mùi. Kính thăm thầy đặng rõ, người viết thơ này là một người xưa nay những tưởng tới thầy luôn. Dầu mà tôi biết nói sự thiệt này ra thì đau đớn trong lòng thầy lắm. Song là sự chán chường trước con mắt mà nín đi thì sao đặng, Xưa nay ai nấy đều khen bạn thầy là người nhân đức, hiền lành, trung hiếu cùng chồng lắm. Chẳng ai ngờ sự rất quái gở. Tôi không biết làm sao mà người bộ bề ngoài nhân đức như vậy mà có lòng ngoại tình được. Lại sự rất gớm ghiếc hơn là người ấy đã chọn bà con mình và bạn hữu thiết nghĩa của chồng mình mà phạm tội ấy. Tôi biết rằng khi thầy được thơ này thì thầy sẽ nói tôi là một đứa nói gian. Xong tôi có đủ tang án mà làm cho thầy tin tôi. Vậy xin thầy kiếm trong tủ để áo của bạn thầy, thì thầy sẽ thấy hai cái thơ của thầy Liễu gửi cho bạn thầy, thì thầy sẽ biết tôi có nói sai chăng. Bấy nhiêu xin thầy nhậm lời cùng miễn chấp. Khi tôi đọc thơ ấy rồi thì thầy Tu nói rằng: Thầy ơi, ngày kia đang khi vợ chồng bạn hữu bà con vui vẻ sum vầy cùng nhau thì sự dữ ấy đến nhà tôi. Vì ngày ấy tôi đặng cái thơ này đây. Ôi thầy ơi, nói sự đau đớn lòng tôi đã chịu khi được thơ ấy thì không nổi. Tôi xin thầy đừng khi nào biết sự đau đớn ấy thì hơn. Nhưng vậy dầu cực thế nào tôi cũng làm như không có sự gì vậy. Song thật trong lòng tôi quyết kiếm thế nào mà báo cừu hai người đã phá sự phước tôi như vậy. Ôi thầy ơi, người ta nói rằng chẳng có sự dữ nào mà nó đến một mình đâu. Một sự dữ thì nó kéo một bầy sự dữ khác theo. Chương 8. Tôi đặng thơ đã hơn một tuần lễ. Kế thầy Liễu mua đặng ngựa thì trở về Sài Gòn. Thầy Liễu lui ghe đặng một ngày thì có tin báo rằng ăn cướp đã chận đàn Sài Gòn mà đánh ghe buôn nhiều lắm. Khi quan thăm biện nghe báo như vậy thì kêu tôi mà hỏi rằng: Thầy dám lãnh 10 tên lính đi bắt ăn cướp chăng? Tôi suy một hồi rồi thưa lại rằng: Xin quan lớn cho tôi quân lính và thuốc đạn cụ túc, cho được chống trả phi đảng thì tôi mới dám đi. Vậy quan tham biện liền cho tôi đủ quần phép, khí giới, quân lính cùng dạy tôi phải lo xuất hành cho kịp. Khi tôi đặng phép thì trong lòng tôi bồi hồi run sợ, nửa vui nửa buồn. Vì tôi có ý xin đặng đủ quần phép mà làm một sự quái gở kia cho bằng lòng tôi mới thôi. Sửa soạn rồi, tới ngày ấy tôi đem 13 tên lính xuống ghe mà đi. Tôi đi đặng vài con nước thì bỏ tắt mọi đã xa. Vậy ngày sau chừng 6 giờ chiều, tôi thấy phía bên kia bờ sông, đậu gần bên bờ, một chiếc ghe giống như ghe thầy Liễu vậy. Khi coi đi coi lại, rõ là ghe thầy ấy. Thì tôi dạy đậu ghe lại ăn cơm, soạn sửa khí giới. Vì tối nay nước lớn thì sẽ có ăn cướp mà bắn. Phải, mà thầy thấy mặt tôi khi ấy thì thầy sẽ kinh khủng chẳng sai. Là vì tôi khi đó như bị quỷ ám vậy. Một ít nữa thì tôi sẽ giết một người kia vô tội. Mà bây giờ tôi còn gượng mà cười đặng, thì mặt mũi tôi quá ra là gớm ghiếc lắm. Vậy khi ăn cơm nước nghỉ ngơi rồi, thì vừa tới nửa canh ba nước mới lớn, tôi liền dạy dưới ghe tắt đèn hết, cho ăn cướp không thấy mà đi qua. Súng ống vừa sẵn sàng thì vừa ghe thầy Liễu đi giữa dòng sông ngang ghe tôi. Tôi liền dạy tên cai đứng nơi lái mà kêu ghé. Xong người cai mới kêu rằng: Ghe đi kia ghé. Thì tôi nghe một viên đạn do do bên tai tôi, cùng một tiếng súng nổ nơi ghe thầy Liễu. Tôi thấy viên đạn gần trúng tôi thì tôi giận quá sức, cho nên sự tôi hiềm thù thầy Liễu lại càng thêm nữa. Tôi liền la rằng: Cha chả, nó cử bay, bắn. Tức thì 10 mũi súng dây qua ghe thầy Liễu mà phát một lượt. Vừa khi ấy tôi nghe một tiếng rằng: Cha ơi, chết tôi. Tôi nghe tiếng ấy thì tôi biết là thầy Liễu, thì sự giận và sự hềm thù tôi như thể biến đi đâu mất vậy. Cho nên tôi sợ hãi và trách mình tôi lắm. Vậy tôi dạy chèo ghe lại, có ý coi có phương thế nào mà cứu thầy ấy chăng. Xong vừa lại đến nơi thì thầy Liễu đã tắt hơi rồi. Nên tôi buồn bực trách móc tôi, cùng khóc lóc lắm. Mà tôi khóc tội tôi mà thôi, chứ còn thầy Liễu thì tôi không thương tiếc chút nào. Hỏi cớ sự rồi tôi dạy lính đem ghe vô bờ mà nghỉ cho đặng đến sáng về mà báo quan. Về đến nơi thì tôi đến trình quan tham biện rằng: Ngày kia hồi canh ba, có một chiếc ghe đi ngang qua chỗ tôi đậu mà đón bắt kẻ cướp. Thấy ghe ấy đi ngang qua thì tôi kêu ghé. xong ghe ấy không ghé mà lại bắn lại một phát súng. Tôi thấy vậy tưởng ghe muốn cự thì dạy lính bắn lại. Bắn rồi chèo ghe ra mà coi thì tôi thấy là ghe thầy Liễu đi mua ngựa về có giấy thông hành tử tế. Tôi hỏi bạn thì bạn thưa rằng khi thầy tôi nghe kêu thì tưởng là ăn cướp nên trèo lên mui mà bắn chúng nó. Chẳng ngờ đằng kia tưởng ăn cướp bắn cự thì bắn lại, mà tại thầy tôi ở trên mui cho nên bị đạn mà chết đi. Giải thích từ bạn ở đây có nghĩa là những người đầy tớ, gia nhân, làm thuê. Hết giải thích. Tôi trình rồi, quan thăm biển nói rằng thầy có phép quan sai đi bắt ăn cướp, mà bởi thầy kia đã không hỏi han cho rõ trước khi bắn lại, cho nên chết thì phải chịu, thầy không tội gì. Nói rồi quan thăm biển quở trách tôi sao không hỏi cho kỹ càng, cùng dạy tôi về mà chôn cất thầy ấy cho tử tế. Vậy thầy ơi, từ ngày ấy cho đến bây giờ thì trí tôi không khi nào an đặng. Tôi những thấy súng ống khí giới luôn, nhất là khi ngủ thì tôi thấy tôi bị ăn cướp bắt mà bắn tôi hoài. Xong dầu mà lương tâm tôi cắn rứt tôi thế nào thì tôi cũng không quên sự lỗi của thầy Liễu và của bạn tôi đã phạm với tôi. Giải thích từ bạn ở đây tức là ám chỉ người vợ. Hết giải thích. Nhiều lần tôi ở trường án mà về thì tôi muốn lại hỏi mọi sự cho ra vợ, hay mà tha lỗi cho vợ. Xong khi lại gần thì tôi không muốn nói ra, lại tưởng rằng hỏi nó thì nó đương chịu cho đó. Ai dạy mà chịu làm cha ăn cướp. Bởi vậy cho nên tôi không khi nào nguôi sự lỗi bạn tôi đã phạm cùng tôi đặng. Chương 9. Khi tôi còn nhỏ thì thường có mọi hay đến mà bán hàng nơi nhà tôi. Trong mấy người mọi đó thì có một đứa hay ra ngoài vườn mà hái một thứ bông tím tím kia ở dưới cỏ mà mọc lên. Tôi thấy người ấy hái thì tôi cũng bắt chước hái chơi. Người mọi thấy tôi hái bông đó thì la tôi, biểu đừng có hái vì nó là giống độc lắm. Sắc chừng một nắm mà uống thì phải mắc bệnh lần lần cho đến 7-8 tháng, một năm thì phải chết. Uống vô rồi không thuốc nào mà chữa đặng. Khi ấy thầy Liễu đã chết đặng 15 bữa rồi. Ngày kia tôi nhớ đến sự cực tôi thì trí khôn tôi nó bắt sao xuyến bối rối, làm cho tôi như điên vậy. Thì tôi đi ra vườn cho có gió mát giải phiền một ít. Tôi đi chưa đặng giáp vòng vườn thì tôi ngó thấy một đám cỏ bông tím dưới chân tôi. Tôi cúi xuống mà hái nó mà coi thì tôi thấy nó là cái bông thuốc độc người mọi đã nói với tôi khi trước. Vậy tôi nhắm cái bông một hồi rồi cúi xuống hái một nắm bỏ vô khăn cầm vào nhà. Thật sự tôi sẽ làm thì hiểm độc lắm, mà khi tôi vô nhà thì trí tôi cũng an tĩnh như tôi mới là một sự phước vậy. Tôi vô nhà thấy bạn tôi đang bắt một cái siêu trên bếp thì tôi hỏi rằng mình sắc gì đó vậy. Bạn tôi trả lời 3-4 bữa rài nó bắt tôi ho dữ quá cho nên khan tiếng. Tôi sắc thử lá nguyệt bạch với chanh uống coi có hết chăng. Tôi làm thinh không nói gì, cứ cúi xuống mà ngó cái siêu luôn. Tôi ngó cái siêu thì thấy cái nắp nó nhảy lên nhảy xuống, dường như nó muốn mời tôi bỏ nắm bông trong khăn vô đó vậy. Vừa khi ấy bạn tôi lên nhà trên ăn trầu thì tôi lại dỡ nắp siêu lên bỏ nắm bông ấy vô. Khi bạn tôi uống rồi, đến ngày mai thì không chổi dậy khỏi giường, cũng không ăn uống gì đặng. Thầy ơi, khi tôi biết tội tôi trọng là thế nào, cùng khi thấy bạn tôi nằm trên giường mà than thở thì tôi buồn bực ăn năn trách mình, muốn cứu vợ tôi cho khỏi chết. Tôi rước không biết là mấy thầy, mà mỗi khi thầy nào đến cũng lắc đầu hết. Vì khi ấy tiếng người mọi đã nói với tôi hơn 20 năm nay thì tôi nhớ lại hết. Uống vô rồi không thuốc nào cứu đặng. Bây giờ mỗi ngày thì bạn tôi lại thêm ốm o gầy mòn hoài. Khi tôi thấy bệnh bạn tôi càng ngày càng nặng hơn chừng nào thì tôi lại càng trách mình chừng nấy. bạn tôi đau đã hơn 11 tháng, song tôi không nghe khi nào bạn tôi mở miệng ra mà nói cùng than thở điều gì. Khi thấy tôi buồn thì kiếm lời dịu dàng mà an ủi tôi thì có. Ôi, trong 11 tháng ấy tôi trách mình tôi không biết là bao nhiêu. Tôi buồn bực cho đến đổi có nhiều lần bạn tôi thấy tôi chảy nước mắt ra thì tưởng tôi khóc vì nó, thì nói cùng tôi rằng: xin thầy đừng rầu rĩ làm chi, tôi không chết đâu, tôi đã chịu thuốc rồi, ít ngày đây thì tôi sẽ lành. Những lời như vậy thì nó làm cho tôi đau đớn như lưỡi gươm đâm thấu vào lòng tôi vậy. Tôi chịu cực thế ấy cho đến gần nửa năm 1873. Ngày kia tôi thấy bạn tôi mệt lắm thì tôi biết đã gần giờ nó phải lìa khỏi thế rồi, nên tôi ở gần một bên bạn tôi luôn. Đến nửa đêm, khi tôi thấy bạn tôi còn thở hơi ra mà thôi, thì tôi không còn trông cậy gì về sự sống nó nữa, thì tôi cho mời các chức đến mà đọc kinh giúp kẻ mong sanh thì. Khi các chức đến đọc kinh cùng kêu Chúa đặng một hồi lâu, thì đồng hồ đánh 3 giờ sáng. Khi ấy bạn tôi bắt tay tôi mà kéo tôi lại một bên miệng mà nói rằng: tôi biết vì làm sao mà tôi phải chết, xong tôi cũng xin Chúa thứ tha cho thầy. Nói rồi làm thinh, cho đến 4 giờ thì linh hồn ra khỏi xác. Ôi thầy ơi, khi tôi thấy tôi còn ở đời một mình thì sự buồn bực nó đã quá trí tôi đi. Lại khi tôi tưởng đến hai người tôi đã thương mến quá chừng mà đã phải bị tay tôi mà chết, thì tôi buồn bực, sợ hãi đêm ngày. Cho nên khi chôn cất bạn tôi rồi, tôi xin thôi làm việc mà lên Sài Gòn, đặng xin Đức Cha chuẩn cho tôi vô ở nhà dòng Tân Định mà tu trì đức hạnh ít lâu. Tôi vô nhà dòng rồi thì tôi ở một cách sốt sắng lắm. Đêm ngày tôi những đọc kinh cầu nguyện, ăn chay hãm mình, cùng học hành siêng năng tử tế lắm. Cho nên các thầy bề trên tôi đều bằng lòng mà khen ngợi tôi hết. Tôi có ý ra sức mà làm các sự ấy, cho đặng quên hai tội tôi không xưng ra. Bởi vậy bề ngoài người ta gọi tôi là người nhân đức, mà hẳn thật tôi là đứa tội lỗi giả hình mà thôi. Cho nên dầu tôi làm thế nào thì lương tâm tôi cũng cắn rứt luôn, chẳng khi nào cho trí khôn tôi bình an đặng. Thầy ơi, tôi chịu cực mà học như vậy đã đặng 6 năm, chịu đặng chức thầy. Cho đến năm kia là 1882 thì tôi mắc bệnh này. Vì mình tôi đã mệt, lại thêm trí tôi không an nữa, thì nó sanh ra nhiều chứng bệnh lắm. Đã 2 năm nay tôi ở nhà thương mà uống thuốc, song bệnh tôi ngày càng tấn tới, thì thầy thuốc dạy tôi xuống Vũng Tàu. Ở đó thanh khí, có lẽ ông bớt chăng. Nói tới đây thì trời vừa sáng, tàu đến Vũng Tàu. Vậy tôi mới nói với thầy ấy rằng: tội thầy đã nói với tôi đó là điều độc dữ lắm, song Chúa nhân từ vô cùng, còn dung thầy sống đến nay thì thầy phải xưng tội thì Chúa sẽ tha cho thầy chẳng sai đâu. Thầy ấy trả lời rằng: thầy đừng sợ làm chi, mai đây cha Sở Bà Rịa xuống Vũng Tàu thì tôi sẽ xưng tội tôi ra hết, vì tôi chịu cực cũng đã quá trí rồi. Tôi lại hỏi rằng: thầy xuống Vũng Tàu mà ở nhà ai? Thầy ấy trả lời rằng: tôi xuống ở nơi nhà cha Bà Rịa đã cất để mà nghỉ tạm khi cha xuống Vũng Tàu. Nói chuyện vừa rồi tàu gieo neo. Khi thầy ấy bắt tay tôi từ giã mà lên đất thì thầy ngó tôi mà rằng: thầy, coi tôi cho rõ, có lẽ ta gặp nhau lần này là lần sau hết. Xin thầy đi bằng an. Đến sau khi thầy có xuống Bà Rịa thì tôi xin thầy hãy đọc một kinh nơi mồ Lazaro phiền. Nói rồi thầy phiền xuống đò mà lên đất. Chương 10. Thầy ấy lên đất đặng nửa giờ thì tàu đi vô Bà Rịa. Tôi ở Bà Rịa đặng một tuần lễ, rồi tôi trở lại Sài Gòn, không nghe tin thầy Lazaro phiền nữa. Cho đến ngày 27 tháng Giêng năm 1884 thì người đem thơ đem đến nhà tôi một cái thơ. Tôi coi ở ngoài bao thơ thì thấy có đóng con dấu Bà Rịa. Tôi dở thơ ấy ra thì thấy đề rằng: Bà Rịa ngày 25 tháng Giêng năm 1884. Kính thăm thầy Đặng Mạnh Giỏi trong Chúa Kirisito, cùng xin Chúa phù hộ cho hai vợ chồng thầy. Thầy ơi, tôi xưa nay đã giấu tội tôi khi còn sống, làm cho thiên hạ tưởng tôi là người trọn lành. Cho nên trước khi tôi bỏ thế mà xuống nằm nơi tro bụi, tôi muốn cho người ta biết tôi là ai, biết tội tôi là thế nào. Vậy nay tôi mới viết thơ này mà xin thầy giúp tôi làm việc ấy cho nên. Bây giờ có một mình thầy cùng cha sở Bà Rịa biết các việc tôi mà thôi. Mà cha sở người chẳng có phép mà tỏ tội tôi đã xưng ra với người. Bởi vậy tôi mới dám xin thầy. Khi tôi chết rồi thì thuật chuyện tôi lại cho mọi người biết. Lại tôi xin thuật chuyện sau này, đặng cho thầy tiếp theo sự tôi đã nói cùng thầy dưới tàu Văn Tupi ngày 12 tháng Giêng năm 1884. Có lẽ khi thầy đặng thơ này thì Lazaro Phiền chẳng còn ở đời nữa. Tôi về Bà Rịa đã đặng 3 bữa rày cho đặng gần cha linh hồn, vì thầy thuốc đã đoán rằng tôi không còn sống đặng hơn 3 ngày nữa. Vậy ngày hôm qua tôi xin cha cho phép người ta dõng tôi đi xuống đất đỏ mà viếng quê hương tôi một lần sau hết. Ôi, khi tôi thấy nơi tôi ở thuở còn thơ ấu thì hai hàng nước mắt tôi tuôn xuống ròng ròng. Khi ấy trí khôn tôi nhớ trực lại hết những sự trốn lánh cực khổ ông già tôi và tôi đã chịu khi còn bé. Thì tôi bước xuống võng, lại ngồi trên miệng giếng ở trước nhà tôi thuở trước, cùng ôm mặt tôi mà khóc ròng. Một hồi lâu tôi trỗi dậy, lên võng biểu người ta đem tôi về Bà Rịa. Tôi về vừa đến nhà thì cha sở đưa cho tôi một cái thơ, cùng dạy tôi đọc cái thơ ấy cho đến cùng. Tôi dở thơ ra thì thấy chữ viết trong thơ là chữ đờn bà, không có ký tên. Vậy trong thơ ấy viết thể này, tôi xin chép lại đây cho thầy coi. Thơ này là thơ một người đã làm cho thầy phạm hai tội rất trọng. Cùng bởi hai tội ấy mà làm cho thầy chịu cực khổ 10 năm nay. Tôi cúi lại thầy. Nay mai thì thầy sẽ về cùng Chúa, cho nên tôi dám đến mà tỏ ra cùng thầy sự thiệt hại tôi đã làm cho thầy phải chịu. Mà xin thầy hãy theo gương Chúa mà lấy lòng thương xót, tha sự tội ấy cho một người đã có lòng thật thà mà ăn năn cùng đền tội mình. Lại thầy, tôi là một người đàn bà tội lỗi, dại dột, cùng bạc, ác lắm. Thuở tôi còn xuân xanh thì đã theo đàn tội lỗi, mê xa sắc dục thế gian, sắc thịt. Cho đến 21 tuổi, khi ấy tôi ở với ông quan ba kia ở tại đồn Bà Rịa đã đặng 3 tháng. Rồi qua năm 1871, khi tôi thấy thầy xuống làm thông ngôn tại Bà Rịa, thì tôi lại đam lòng mà thương thầy một cách rất lạ lùng lắm. Ban đầu tôi mướn người làm cách nọ thể kia mà đem thầy vô dòng tội lỗi cùng tôi, mà tôi thấy thầy khinh dễ chê ghét tôi thì tôi lại kiếm thế mà oán thù. Tôi đã kiếm cách thế mà hại thầy đã hơn 2 tháng. Vừa may kế thấy thầy Liễu xuống đây mà mua ngựa. Nhân dịp ấy tôi mới viết 2 cái thơ giả chữ thầy Liễu, mà sai người đem giấu 2 thơ ấy nơi áo bạn thầy. Rồi tôi gửi 1 cái thơ khác cho thầy mà cáo gian 2 người nhân đức ấy. Bây giờ thầy biết rõ ràng rằng bạn thầy cùng thầy Liễu là người vô tội mà đã chịu chết oan vì tôi. Cho nên tôi lại xin thầy tha tội cho tôi, thì Chúa cũng sẽ tha tội cho thầy. Tôi chẳng dám viết tên tôi vào thơ này. Tôi xin thầy hỏi cha sở Bà Rịa thì thầy sẽ biết tên người đàn bà tội lỗi ấy là ai. Qua năm sau là năm 1885, nhằm ngày bãi trường, tôi xuống Bà Rịa một lần nữa mà thăm bà con cùng cha sở Bà Rịa. Ngày kia tôi đi cùng cha sở ra đất thánh mà viếng nhà thờ Tử Đạo, vì nơi ấy có ông bà tôi nằm đó. Khi tôi ra khỏi nhà thờ thì tôi thấy có một cái mồ, gần một bên có cây thánh giá, có đề chữ mà mưa đã làm lu hết, còn sót 4 chữ 27 tháng Giêng năm 1884 mà thôi. Tôi hỏi cha rằng mồ ấy là mồ ai. Cha sở trả lời rằng mồ ấy là mồ thầy kia đã phạm tội trọng lắm, mà khi gần qua đời đã ăn năn tội một cách rất trọn lành, cho nên bây giờ ở tại nước thiên đàng chẳng sai. Tôi hỏi cha rằng: có phải là mồ thầy Phiền chăng? Cha Sở vừa ừ thì tôi quỳ gối nơi mồ mà đọc rằng: chúng tôi cậy vì danh Chúa Nhân Từ cho linh hồn Lazaro Phiền đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Hết chuyện.